Huyền Thiên chương 50 ngưng hẳn bị tái thượng và chung, góc truyện audio.com ta kháo, ca nguyện ý sao Dương Thiên Lôi phiền muộn đi theo phía sau Tử Hàm muội muội, nghe được tiếng nghị luận của mọi người vây xem, trong lòng vô cùng nghẹn khô tắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngủ dậy hắn đã biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, thế nhưng thân thể lại cảm giác tràn đầy lực lượng cuồng bạo, không hề có một chút không khỏe, khoáng thạch màu đen nguyên bản đặt tại đan điền cũng đã biến mất không còn bóng dáng, ánh mắt đầu tiên của Tử Hàm muội muội nhìn thấy hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi, sợ đến mức kêu lên liên tục. Khi Dương Thiên Lôi dưới sự vây xem của mọi người và Trương Tử Hàm bước tới vị trí tuyển thủ, rất nhiều tuyển thủ nhìn Dương Thiên Lôi đều có vẻ mặt khiếp sợ, không phải đâu, lão đại đây là làm sao vậy? Phong Mã Ngưu khiếp sợ hỏi thăm. Không có gì, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, trong miệng đầy răng bạc dưới sự phụ trợ của làn da đen kịt có vẻ chói mắt phá lệ, tựa hồ như không hề chú ý. Ngồi bên cạnh Phong Mã Ngưu đợi lúc Trương Tử Hàm cũng ngồi xuống, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi thăm, ô là vật gì vậy? Nhân sâm sao? Không phải, tham ô là một loại dược thảo phi thường chân quý, số năm sinh trưởng càng lớn lại càng chân quý, người bình thường có thể dùng để kéo dài tuổi thọ cường kiện thân thể, mà tinh giả dùng có thể rèn luyện thân thể, khiến thân thể càng thêm cường hãn, bất quá số năm phải vượt qua trăm năm mới có hiệu quả tốt, nhưng tham ô trăm năm đã hiếm thấy, phi thường chân quý, sau khi dùng sẽ khiến thân thể biến thành màu đen, bất quá sau khi thân thể hấp thu tiêu hóa xong sẽ khôi phục lại bình thường, chỉ có hoàng gia và một ít đại gia tộc mới có biện pháp tìm được, mà tham ô nghìn năm từ hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Trương Tử Hàm nhẹ giọng giải thích nói, tiếng nghị luận của mọi người vừa rồi tự nhiên không thể thoát khỏi lỗ tai của nàng a. Vậy tham ô nghìn năm có hình dạng như thế nào, có đặc điểm ra sao? Dương Thiên Lôi hỏi một lần nữa. Tham ô trăm năm giống như củ khoai lang, toàn thân màu đen, lớn chừng một miệng bát, về phần tham ô nghìn năm hẳn là lớn hơn nữa. Rốt cuộc vì sao ngươi lại biến thành đen? Lẽ nào ngươi ăn tham ô nghìn năm coi như ta ăn tham ô nghìn năm đi? Hắc hắc, Dương Thiên Lôi mỉm cười, trong mắt bộc phát hai đạo chiến ý vô cùng cường đại. Đúng lúc này trọng tài tuyên bố bị tái chính thức bắt đầu, người đầu tiên lên sân đấu chính là Lục Thanh Âm, mang theo khăn che mặt màu đen, vừa mới tiến vào sân đấu liền nghênh đón tiếng hoan hô vang dội thần bí cường đại, tản mát một cỗ khí chất đặc biệt. Nàng đã thành công thu được sự tán thành và yêu ái của rất nhiều khán giả nam tính, danh vọng thậm chí vượt qua Tằng Cách La Mỗ trước cao sau vỉnh, y phục thiếu thố không có bất cứ cái gì lo lắng, nàng là một trong những hắc mã siêu cấp, thoải mái đánh bại đối thủ. Toàn bộ cuộc tỉ thí chỉ rằng co trong vòng 2 phút, trong vòng 2 phút đối thủ có tu vi cấp 4 đỉnh phong, thậm chí ngay cả y phục của Lục Thanh Âm cũng chưa đụng tới. Kế tiếp liên tục 4 trận tỉ thí đều nằm trong vòng dự liệu của khán giả, không hề xuất hiện bất cứ khúc chiết nào. Tằng Cách La Mỗ và Phong Mã Ngưu lần lượt chiến thắng trận thứ 6 tuyển thủ tỉ thí Hoàng Phi Long, Dương Thiên Lôi, lên sân theo tiếng hô to của trọng tài, Hoàng Phi. Góc truyện audio.com Long nhất phi trùng thiên, giống như phi long bay lượn 9 tầng trời, tư thế yêu mỹ hạ xuống lôi đài, nhất thời đưa tới tiếng tán thán liên tiếp. Rốt cuộc tới ta rồi. Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt đen kịt mang theo một tia hưng phấn và mỉm cười, hai chân bỗng nhiên đạp mạnh mặt đất. Oanh một tiếng nổ vang, toàn thân nhất thời giống như hỏa tiễn nhảy dựng lên, bay vào trong không trung cao cao. Ta kháo, Dương Thiên Lôi cả kinh, không nghĩ tới chính mình chỉ hơi dùng sức một chút đã tạo thành oanh động như vậy, nhảy lên quá cao, vượt xa độ cao của lôi dài. Sáng sớm ngủ dậy hắn liền cảm giác toàn bộ thân thể chính mình tràn ngập lực lượng cuồng bạo, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Thấy một màn như vậy, mọi người phát mộng, nhất là nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiên Lôi rơi xuống lôi dài, càng khiến mọi người rối loạn không ngừng. Sau lưng đeo Thương Viêm kiếm, thanh y bừng bừng, tóc dài bay lượn, khuôn mặt đen kịt, cánh tay đen kịt, cái cổ đen kịt, nhất thời chấn kinh mấy vạn khán giả, vừa mới nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiên Lôi bất quá chỉ là một bộ phận tương đối nhỏ mà thôi, đối với toàn bộ khán giả xung quanh mà nói, tuyệt đại đa số mọi người mới nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Dương Thiên Lôi lần đầu tiên. Giờ khắc này, các loại nghị luận suy đoán khác nhau vang lên, lan rộng toàn bộ khán đài xa xa. Hai vị tuyển thủ, đã chuẩn bị tốt chưa? Hoàng Phi Long và Dương Thiên Lôi đồng thời gật đầu. Hoàng Phi Long, tinh giả cấp 5 đại thành, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, thuộc tính thổ tinh khiết, tâm tư cẩn thận, phòng ngự kiên cố, là một đối thủ rất khó chơi. Hoàng Phi Long cầm một kiếm một thuẫn nơi tay, bày ra tư thái chiến đấu, ánh mắt coi thường ban đầu dần dần biến mất, nhìn chăm chú vào Dương Thiên Lôi với khuôn mặt đen thui, trong lòng khiếp sợ, tinh giả cấp 3, đây vẫn còn là tinh giả cấp 3 sao? Chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã cường hãn như vậy. Choanh, Thương Viêm kiếm đỏ tươi như máu phát ra một tiếng trường minh réo rắt, dưới ánh dương quang chiếu rọi tàn mát ra quang mang càng thêm chói mắt. Dương Thiên Lôi rút kiếm ra khỏi vỏ, nắm tay cầm chuôi kiếm, chậm rãi nâng kiếm lên, chỉ xéo Hoàng Phi Long, chiến ý cường đại từ sáng sớm rời rừng nghẹn khuất cho tới bây giờ lập tức từ trên người hắn bạo phát cuồng liệt. Thân đen như mực, Thương Viêm như máu, kiếm tốt, trong đám khán giả có người nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Chiến ý thật mạnh, khí tức tàn mát trên người Dương Thiên Lôi đã chấn kinh tất cả mọi người, để tất cả mọi người quên đi tu vi cấp tinh giả của hắn. Hôm qua đánh một trận với Vũ Đại Lãng Biêu Hãn, Dương Thiên Lôi đã nhận được sự tôn kích của mọi người, thế nhưng vẫn không hề coi hắn là một cường giả, càng không coi hắn là một đối tượng cạnh tranh thập cường, thế nhưng hiện tại còn chưa khai chiến, khí tức mọi người cảm nhận được rõ ràng là cường giả, nhất là lực lượng thân thể cường hãn kia để mọi người khiếp sợ không thôi. Hoàng Phi Long tu vi cấp 5 đại thành dưới khí thế của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên có cảm giác không thở nổi, vội vàng vận chuyển tinh thần lực mới loại trừ được cảm giác này. Tỷ thí bắt đầu, trọng tài hét lớn một tiếng, lắc mình thối lui tới sát biên giới lôi đài. Dương Thiên Lôi không nói lời vô ích, toàn thân nhất thời giống như thuấn mã, hóa thành một đạo cầu vồng, giản đơn, trực tiếp, không hề ẩn. Cốc truyện audio.com, chứa một chút tinh thần lực một kiếm cuồng bạo bắn ra. Đinh, một tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, chiếc khiên trong tay Hoàng Phi Long đột nhiên bộc phát quang mang màu vàng đất cường liệt chặn đứng một kiếm cuồng bạo của Dương Thiên Lôi. Chỉ là một cỗ lực lượng cực lớn giống như ngọn núi lại để thân thể của Hoàng Phi Long lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tay trái truyền tới cảm giác đau nhức trong lòng sợ hãi. Tuy rằng vừa mới nhìn thấy lực lượng thân thể Dương Thiên Lôi biểu hiện ra vô cùng cường hãn, thế nhưng một kiếm này vẫn vượt quá dự liệu của hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được thân thể của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cường hãn tới mức như vậy. Điều này sao có thể? Rốt cuộc ngươi ăn linh gian rượu dược gì? Thấy một màn như vậy, mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Bao hồm cả Trương Tử Hàm hiểu rõ Dương Thiên Lôi nhất cũng không hề ngoại lệ. Mà trong nhã gian, Dương Hồng Toàn và Dương Lão đều để lộ thần tình không thể tưởng tượng nổi. Tại Đại Lục Huyền Thiên, mục đích cuối cùng của tinh giả chính là mượn tinh thần lực để rèn luyện thân thể, khiến thân thể được rèn luyện tới cảnh giới đại thành. Cấp bậc của tinh giả càng cao, thân thể càng ép manh, tinh giả có thể dung nạp tinh thần lực càng thêm hùng hậu, bàng bạc, thế nhưng thân thể mạnh không có nghĩa là lực lượng thân thể mạnh, lực lượng thân thể và tinh thần lực không thể so sánh với nhau, tinh thần lực mới là tiêu chuẩn khảo sát sức chiến đấu của một tinh giả. Thế nhưng, định luận này tựa hồ đã bị Dương Thiên Lôi đánh vỡ. Trong lòng mọi người bắt đầu sinh cố kỵ, một tinh giả cấp 3 chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã đẩy lùi được tinh giả cấp 5 đại thành, lại chủ phòng ngự, đây là khái niệm như thế nào? Điều này có khả năng sao? Giải thích duy nhất đó chính là Dương Thiên Lôi đã sử dụng linh đan diệu dược nào đó. Thổ Nguyên Thuẫn, Hoàng Phi Long hét lớn một tiếng, tinh thần lực hệ thổ nồng đạm bạo phát một lần nữa, thân thể nhoáng lên, nhất thời giống như hóa thân thành một đầu hoàng long, mang theo một đạo tàn ảnh, chuyển về phương hướng khác trên lôi đài. Ầm ầm tiếng nổ bạo phát một lần nữa dưới hai chân Dương Thiên Lôi, một kiếm, vẫn là một kiếm đơn giản trực tiếp như trước, lần thứ hai như thiểm điện công kích về phía Hoàng Phi Long. Lần này, Hoàng Phi Long không dám ngạnh kháng, thân thể nhất thời di động cực nhanh, chuyển sang một bên, thế nhưng thân ảnh của Dương Thiên Lôi giống như bóng hình đuổi theo, mũi kiếm thủy chung bám sát Hoàng Phi Long. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lôi đài đều là thân ảnh của hai người, tinh thần lực của Hoàng Phi Long đã vận chuyển tới cực hạn, khí trường bàng bạc trải rộng quang thân thể, thế nhưng vẫn như trước khó có thể hoàn toàn tách ra được công kích của Dương Thiên Lôi, đối với Dương Thiên Lôi hắn quả thực không có cách nào ứng phí. Mỗi lần ngăn cản một kích của Dương Thiên Lôi hắn đều lảo đảo một cái, tay trái đau nhức không thôi. Bất quá, làm hắn kỳ quái chính là, Dương Thiên Lôi đắc thủ một lần sẽ hơi dừng lại một chút, chờ khi Hoàng Phi Long điều chỉnh tốt mới phát động công kích cuồng bạo một lần nữa. Đọc truyện kiếm hiệp, không ai hoài nghi, nếu như tại thời điểm bộ pháp của Hoàng Phi Long đại loạn, Dương Thiên Lôi nhân cơ hội công kích mà nói, Hoàng Phi Long tất nhiên không chịu nổi, chỉ có đại bại. Sự thực đích xác là như vậy, thế nhưng Dương Thiên Lôi với Cốc truyện audio.com, thân thể tràn ngập lực lượng cuồng bạo, muốn đại chiến trăm nghìn hiệp thật vất vả mới bắt đầu tỉ thí, sao có thể để kết thúc nhanh như vậy. Sau một lát Hoàng Phi Long đã lau đầu đầy mồ hôi, dưới sự bất đắc dĩ, hai tay cầm khiên chắn, bắt đầu toàn lực phòng thủ, chỉ có phòng thủ, cắt gao phòng thủ mới có thể ngăn chặn được công kích cuồng bạo của Dương Thiên Lôi. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi không nói hai lời, rất có phong độ cài thương viêm kiếm vào vỏ, bàn tay trần đánh về phía Hoàng Phi Long. Ầm 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 ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên liên tiếp, Dương Thiên Lôi dùng chưởng đánh vào Hoàng Phi không không ngừng nghỉ. Hoàng Phi Long giống như con rùa chui trong xác trốn sau tấm chắn, thống khổ thừa nhận công kích của Dương Thiên Lôi. Hắn không cam lòng, rất không cam lòng, cho dù là thua cũng không hề bận tâm, hắn đều không cam lòng. Bởi vì hắn kết luận, lực lượng Dương Thiên Lôi thể hiện ra hiện tại căn bản không phải thuộc về Dương Thiên Lôi, mà là do linh dược ban tặng, khuôn mặt đen kịt của Dương Thiên Lôi là minh chứng tốt nhất. Linh dược, bất luận loại linh dược nào tuy rằng có thể thay đổi thể chất của tinh giả thế nhưng trong trí nhớ của hắn không hề tồn tại loại linh dược có thể đề cao lực lượng của thân thể vĩnh viễn, chỉ cần khi hiệu quả dược liệu qua đi, Dương Thiên Lôi sẽ mất đi lực lượng thân thể cường đại kia, đó chính là thời điểm hắn chuyển bại thành thắng, vì vậy phải phòng thủ chặt chẽ, đó mới là hy vọng duy nhất của hắn. Điều này không công bằng. Lôi Hoành ngồi trong đoàn thành viên Chu Bị thì thí người mới đứng bật dậy, vẻ mặt oán giận hét lớn. Dương Thiên Lôi bằng vào hiệu dụng của linh dược tạm thời đề cao lực lượng thân thể của chính mình, cho dù thắng được tỷ thí cũng không phải là thực lực của hắn, ta nghĩ trận tỷ thí này không được TNA. Cái này, một lão giả hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, đích xác có thiếu công bằng, bất quá quy tắc của chúng ta không quy định không được dùng linh dược, vì vậy. Quy tắc là người định ra, mục đích của tỷ thí người mới là chọn lựa ra tinh anh trọng điểm bồi dưỡng cho học viện, nếu không phải như vậy quyết đấu công bình còn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta thân là thành viên của đoàn Chu Bị cũng phải suy nghĩ cho các tuyển thủ tham gia dự thi, ta nghĩ Lôi Hoành nói rất đúng, trận tỷ thí này không đúng với tinh thần tỷ thí người mới, nên lập tức ngừng lại. Một thành viên trong ban Chu Bị tỷ thí nghiêm túc nói, rõ ràng đứng cùng lập trường với Lôi Hoành. Các ngươi nghĩ sao? Lão già hiển nhiên là đội trưởng, sau khi hơi suy tư một chút nhìn về phía mấy thành viên trong ban Chu Bị hỏi. Ta tán thành cách nói của Lôi Hoành và Ngô lão sư, ngừng tỷ thí lại. Ta cũng tán thành, mọi người đều phát biểu cái nhìn của chính mình. Được rồi, nếu như mọi người đều đã nhất trí, như vậy quyết định, Lôi Hoành, ngươi đi ngừng trận đấu lại. Tốt, trên mặt Lôi Hoành bỗng nhiên hiện lên một tia vui mừng, từ chỗ ngồi bước về phía trước, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhất thời bay về phía lôi đài, người đang giữa không trung, mở miệng hét lớn. Dương Thiên Lôi, dừng tay. Cách chương.